2.2.3 nhóm nghệ thuật diễn xướng gồm các nghệ thuật âm nhạc, múa và các hình thức trình diễn sân khấu từ đơn giản đến phức tạp, là nhóm nghệ thuật có quan hệ mật thiết với các hình thức sinh hoạt đa dạng của cộng đồng. Trước hết là âm nhạc. Trong âm nhạc truyền thống của người Việt, bộ gõ là loại nhạc cụ có nguồn gốc lâu đời, có tính chất đa dạng và phổ biến nhất. Có thể kể các loại trống, trống đồng, trống da, trống cơm, chiêng, chuông, khánh, lệnh, tiêu, tiêu bạc, chủm chòe, mõ, phách, sơn tiền. Nhạc cụ bộ hơi có kèn, sáo, tiêu, địch, và nhạc cụ bộ dây có các loại nhị, tức đờn cò, đàn nguyệt, tức đờn kìm, đàn hồ, tức gáo, đàn đáy, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu. Về thanh nhạc thì đặc biệt có sự phong phú của các loại ca hát dân gian, từ dân ca lao động, dân ca nghi lễ phong tục đến dân ca sinh hoạt. Trong đó có những loại nổi tiếng như hát quan họ Bắc Ninh, hát xoan Phú Thọ, hò sông Mã, hát dặm Nghệ Tĩnh, ca Huế, hò bài chòi ở miền Trung, hát đối Gò Công ở Nam Bộ. Gắn với nghệ thuật âm nhạc là nghệ thuật múa, phổ biến là loại múa minh họa cho lời hát, như múa trong hát xoan ở Phú Thọ, hát chèo tàu ở Hà Tây, hát dặm ở Hà Nam. Về chức năng thì có múa sinh hoạt và múa nghi lễ, song giữa hai loại múa này không có sự phân biệt rạch ròi trong sinh hoạt hát múa. Trong hát xoan có tiết mục hát múa mò cá bắt cá, diễn lại một sinh hoạt lao động của người dân vùng Trung Du Bắc Bộ. Nhưng tiết mục này lại được trình diễn trước bàn thờ thần. Truyền thống múa của người Việt chủ yếu thuộc loại múa trình diễn, nên thường cùng với hát tạo thành bộ phận quan trọng của nghệ thuật trình diễn sân khấu. Hình thức sơ khai của nghệ thuật sân khấu truyền thống của người Việt là các trò diễn dân gian, phần lớn gắn với tín ngưỡng và nghi lễ, như các trò tứ dân, trò bách nghệ, khôi hài, trò trám ở Phú Thọ, hát múa bả trạo ở Quảng Ngãi, Khánh Hòa, hát múa của phường Ải Lao ở Hội Gióng, Hà Nội. Những trò diễn phát triển đã mang tính chất của một màn kịch hay vở kịch nhỏ, như trò tiên cuội với nội dung là một tiên thoại, trò trống mỏ lấy đề tài từ sinh hoạt nông thôn ở Thanh Hóa. Hát chèo là thể loại sân khấu ca múa nhạc truyền thống của người Việt ở Bắc Bộ, hình thành trên cơ sở những thành tựu của các nghệ thuật âm nhạc múa và trò diễn. Theo sách hí phường Hả Lục thì tổ sư của nghệ thuật hát chèo là bà Phạm Thị Trân, đã từng được Đinh Tiên Hoàng trao cho nhiệm vụ dạy hát trong quân đội. Sách giáo phường thể lệ tường thuật trình tự một buổi diễn chèo thời Lý như sau. Thoạt đầu, một người đánh trống lớn, đó là trống dục, rồi các trống con, mỏ, thanh la lần lượt đua hơi nối theo làm ba đợt. Hết ba đợt trống, người giáo trò cầm quạt ra chúc vịnh nhà vương và quân dân cả nước. Sau đó các người làm trò ra diễn tích, đều do ứng khẩu mà mua vui, hoặc là sự tích nhà sư khổ hạnh mà thành Phật, hoặc là sự tích người tu nhân tích đức mà được hưởng phúc trời. Truyện diễn nhiều vẻ, nhưng trò nào cũng thường có 5 loại vai: hề, lão, mụ, nam, nữ. Dẫn theo Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn 1997 trang 156. Và cùng với nghệ thuật sân khấu chèo, nghệ thuật sân khấu tuồng còn gọi là hát bội cũng rất được ưa chuộng. Từ đời Trần, nghệ thuật tuồng đã phát triển, và thời kỳ phồn vinh của nghệ thuật này là các thế kỷ 18-19. Triều đình nhà Nguyễn đã lập ra ban hiên thư chuyên trách việc biên soạn các vở tuồng. Có 2 loại tuồng, tuồng thầy hay tuồng pho, phổ biến trong các tầng lớp trên của xã hội. Tuồng đồ phổ biến trong các tầng lớp dân chúng và có nhiều đặc điểm gần gũi với nghệ thuật sân khấu chèo. Rối nước cũng là thể loại nghệ thuật sân khấu truyền thống đặc sắc của người nông dân Việt Nam lúa nước. Sân khấu mặt nước ao là nơi con rối diễn trò, còn bờ ao là chỗ của người xem. Đặc điểm của sân khấu rối nước là có 2 hậu trường, một hậu trường sau một bức màn để giấu diễn viên điều khiển con rối, và một hậu trường dưới nước để giấu các phương tiện kỹ thuật như sào, dây, ròng rọc. Sân khấu rối nước phát triển từ thời Lý, Chùa Thầy xây dựng từ đời Lý đã có nhà thủy đình, tức sân khấu rối nước, di tích vẫn còn giữ lại cho tới ngày nay. Các loại hình nghệ thuật biểu diễn thời đại Việt tuy có những yếu tố chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Ấn Độ, Chăm và Trung Quốc, nhưng phần lớn vốn có nguồn gốc và truyền thống lâu đời từ trong nền văn hóa bản địa thời tiền sử và sơ sử. Môi trường xã hội rộng rãi của các loại hình nghệ thuật đó là làng quê. Trong các triều đại đầu của thời đại Việt, những loại hình nghệ thuật mang đậm tính chất dân gian ấy vẫn còn được các tầng lớp vua quan và quý tộc ưa chuộng, và nghệ thuật múa hát cung đình vẫn còn pha trộn với múa hát dân gian. Bia Sùng Thiện Diên Linh ở núi Đội, Hà Nam, khắc năm 1121, miêu tả những trò vui ở kinh đô Thăng Long vào đời vua Lý Nhân Tông, trong đó có những điệu múa bài hát dân gian. Sứ giao tập của sứ thần nhà Nguyên là Trần Phu chép rằng trong điện tập hiền, mở tiệc yến thường có múa hát, trong đó có những điệu múa và bài hát có tính chất dân gian rõ rệt. Sứ giao tập của Trần Phu có đoạn viết như thế này: thường dự yến ở điện tập hiền, thấy con trai đóng vai kép, con gái đóng vai đào, mỗi bên 10 người đều ngồi dưới đất, các thứ đàn có đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn bầu. Khi hát, trước hết dạo giọng, sau mới cất tiếng thành lời. Ở tầng dưới cung điện có trò leo dây, lại có người đóng khố bao cởi trần nhảy nhót kêu gọi. Đàn bà mặc áo hở vai đi chân không, 10 ngón tay dịu dàng vừa hát vừa múa. Hơn 10 người con trai cởi trần kề vai dậm chân vây quanh, vừa đi vừa hát theo, dẫn theo Lâm Tô Lộc, Múa Dân Tộc Việt Thời Trần, tạp chí Xưa Và Nay, số 47 tháng 1 năm 1998, trang 36. Theo An Nam Chí Lược thì trong đời Trần, ngày 30 tháng Chạp, vua ngự ở cửa Đoan Củng, sau khi quan liêu làm lễ xong thì xem phường trò bày các trò. Tháng 2 dựng Xuân Đài, phường trò hóa trang thành 12 vị thần hát múa ở trên đài. Theo Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn, 1997, trang 147-148. Đến đời Lê Thánh Tông, cùng với sự phát triển của nhà nước phong kiến Đại Việt đạt tới trình độ cực thịnh thì văn hóa dân gian cũng bị gạt dần ra khỏi môi trường xã hội của các tầng lớp trên. Đời Lê Thái Tông đã có lệnh bãi bỏ hát chèo. Năm 1448, vua Lê Nhân Tông về Lam Kinh, tức Lam Sơn, quê tổ của nhà Lê ở Thanh Hóa. Dân địa phương tổ chức cho trai gái đến múa hát điệu Lý Liên để đón mừng nhà vua. Hát múa Lý Liên trong dân gian gọi là cài hoa kết hoa, là điệu hát có kèm múa, hai bên trai gái giao tay, ngoặt chân hoặc tréo cổ vào nhau mà hát. Vì thế quan ngự sử Đồng Hành Phát đã kết án điệu Lý Liên là dâm nhạc, và quan thái úy Lê Khả sai giải tán và cấm điệu hát ấy. Năm 1436, Lê Thái Tông sai Lương Đăng định lại nhã nhạc phỏng theo nhạc khí nhà Minh. Năm 1470, Lê Thánh Tông sai các quan văn kê cứu âm nhạc Trung Quốc, đặt ra bộ đồng văn và nhã nhạc, tức nhạc hòa tấu và nhạc đồng ca. Đồng văn và nhã nhạc là nhạc cung đình hoặc quan nhạc, tức nhạc chính của nhà nước, do quan thái thường trông coi. Nhạc cung đình được phân biệt rạch ròi với nhạc dân gian, được gọi là nhạc giáo phường, do ty giáo phường quản lý. Như vậy, trong nghệ thuật diễn xướng thời đại Việt có sự tồn tại và phát triển song song của hai dòng dân gian và bác học. Dòng bác học chịu ảnh hưởng nghệ thuật Trung Quốc rất đậm và mang tính chất cung đình. Nói chung, trong xã hội Đại Việt, dưới con mắt của nhà nho, nghề hát múa là xướng ca vô loài. Nghệ thuật hát múa không được thừa nhận là một tiêu chuẩn văn hóa như cầm kỳ thi họa, và con cái những người hát tuồng, hát chèo, hát ả đào không được đi thi. Ba nhỏ, tư tưởng học thuật trong văn hóa truyền thống của người Việt. 3.1. Khái quát. Tư tưởng và học thuật là những yếu tố của văn hóa nhận thức đã được đúc kết dưới dạng những khái niệm và phạm trù tư duy trừu tượng, những giáo lý và học thuyết. Ngoài dạng đó, văn hóa nhận thức còn được thể hiện dưới dạng tín ngưỡng và nghi lễ phong tục, văn học nghệ thuật. Về mặt nội dung của văn hóa nhận thức, những tri thức về tự nhiên và xã hội được thể hiện dưới hai dạng ấy, vừa có tính chất là những trình độ khác nhau và nối tiếp nhau của quá trình nhận thức. từ cụ thể đến khái quát, từ cái riêng đến cái chung, từ hiện tượng đến quy luật. Vừa có tính chất là những hình thức biểu hiện khác nhau của nội dung nhận thức, khái niệm trừu tượng và hình thức hình tượng cụ thể cảm tính. Người Việt cổ cho tới trước khi tiếp xúc với hai nền văn hóa lớn là văn hóa Trung Hoa và văn hóa Ấn Độ đã từng tích lũy được một gia tài tri thức phong phú về tự nhiên và xã hội và đã đạt được những nền tảng tư tưởng cho nền văn hóa bản địa của mình khi xã hội bắt đầu bước vào thời kỳ hình thành giai cấp và nhà nước. Tư tưởng của người Việt cổ không chỉ phát triển trong quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên hiện thực, mà còn cả trong những cố gắng giải thích thế giới siêu nhiên. Nội dung nhận thức của người Việt cổ có những yếu tố là sự tổng kết kinh nghiệm, đồng thời cũng có những yếu tố là những suy luận, những khái quát tư tưởng. Về tư tưởng của người Việt cổ, hiện nay chúng ta chỉ còn giữ lại được những chứng tích dưới dạng các di vật khảo cổ, các tàn dư của các tín ngưỡng nghi lễ và thần thoại, chủ yếu là các hình thức biểu hiện cụ thể cảm tính của nội dung ấy. Dựa vào sự giải thích, các chứng tích ấy chỉ có thể đưa ra được những giả thuyết về những đặc điểm nhận thức của người Việt cổ. Tuy nhiên, có thể khẳng định được rằng trong tư tưởng của người Việt cổ đã có những yếu tố của tư duy trừu tượng, những yếu tố của một vũ trụ quan và nhân sinh quan bắt nguồn từ những hoạt động kinh tế và xã hội của chính mình. Những giả thuyết của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài về ý niệm đối xứng của người Phùng Nguyên biểu hiện qua các đồ án hoa văn có dạng đối xứng trên đồ gốm tiền Đông Sơn, về tư duy lưỡng phân, một loại tư duy phân loại chia đôi biểu hiện qua thần thoại tín ngưỡng nghi lễ và nghệ thuật thời Đông Sơn, về mô hình vũ trụ gồm ba thế giới trên trời, thế giới con người và thế giới dưới đất, biểu hiện qua các hoa văn trang trí trên một số đồ gốm, qua tục chôn cất người chết, qua nhiều mô típ thần thoại. Những giả thuyết như vậy là cần thiết để có thể tiến tới hiểu biết được ngày càng đầy đủ về tư duy tư tưởng của thời kỳ hình thành cái lõi đầu tiên của dân tộc, cội nguồn của tư tưởng cộng đồng trong các cấp độ khác nhau ở các thời kỳ sau. Theo Viện Triết học 1993 trang 67, sự phát triển của tư duy tư tưởng thời kỳ hình thành cái lõi đầu tiên của dân tộc này đến cuối thế kỷ thứ hai trước công nguyên bắt đầu chuyển sang một hướng mới khi nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm chiếm rồi bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc Hán, mở đầu thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc. Văn hóa Việt Nam là từ một nền văn hóa bản địa thuộc khu vực văn hóa Đông Nam Á, bắt đầu một quá trình chuyển vùng sang khu vực văn hóa Đông Á. Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo từ Trung Quốc và Ấn Độ du nhập vào Việt Nam từ thời kỳ này, được người Việt tiếp nhận ngày càng rộng rãi và sâu sắc trong thời kỳ Đại Việt. Ba luồng tư tưởng học thuyết đó có vai trò rất lớn trong sự hình thành cấu trúc tư tưởng của văn hóa truyền thống Việt Nam, nhất là vai trò của Nho giáo, khiến cho đã có những nhà khoa học xếp văn hóa Việt Nam vào khối các nền văn hóa có tên chung là văn hóa Nho giáo trong khu vực. 3.2. Nho giáo du nhập vào Việt Nam từ thời Đông Hán, thời kỳ Bắc thuộc. Sự du nhập của Nho giáo gắn liền với việc chính quyền đô hộ phương Bắc thiết lập ở nước ta một thể chế chính trị xã hội theo mô hình Trung Quốc. Thời kỳ này, Nho giáo chưa bén rễ sâu được vào Việt Nam là do xu hướng cưỡng chế văn hóa ấy. Nhưng cũng chính lại vì Việt Nam đã từng trải qua một thời kỳ quận huyện hóa dài hàng thế kỷ như vậy, nên khi giành được độc lập, các triều đại phong kiến Việt Nam đã kế thừa tổ chức chính trị xã hội có sẵn để xây dựng bộ máy nhà nước phong kiến dân tộc. Do đó, xu hướng chọn Nho giáo làm hệ tư tưởng của thể chế nhà nước trung ương tập quyền ở Việt Nam trong suốt thời kỳ Đại Việt là một xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, đầu thời kỳ Đại Việt dưới các triều đại Ngô, Đinh, Tiền, Lê và đầu triều Lý, Nho học chưa phát triển. Dưới các triều đại ấy, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội thuộc về Phật giáo. Nhà chùa là nơi đào tạo những sư tăng giữ vai trò là những trí thức của thời đại. Tầng lớp nho sĩ còn thưa thớt, các công việc chính trị và ngoại giao thường do các nhà sư hiểu biết ít nhiều về nho học đảm nhiệm. Nho giáo bắt đầu có địa vị chính thức ở Việt Nam từ khi nhà Lý cho lập văn miếu thờ Chu Công, Khổng Tử năm 1070 và hình thành hệ thống thi cử của Nho giáo để tuyển chọn người tài vào bộ máy cai trị. Kỳ thi Nho giáo đầu tiên là vào năm 1075. Tới thế kỷ 15 thì Nho giáo chiếm địa vị cao nhất trong hệ tư tưởng của thời đại, do tầng lớp nho sĩ đã trở thành một lực lượng xã hội vững mạnh trong cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh 1408-1418. Các nhà nho Việt Nam đứng đầu là Nguyễn Trãi đã có những đóng góp to lớn cho nhu cầu cải cách công việc quản lý đất nước. Nho giáo đã được Triều Lê đưa lên thành quốc giáo. Với tư cách là hệ tư tưởng chính thống, Nho giáo đã đóng vai trò nền tảng tư tưởng quan trọng cho cách tổ chức triều đình và hệ thống pháp luật, hệ thống giáo dục thi cử của nhà nước, cho việc củng cố các mối quan hệ cộng đồng làng xã và gia đình, cho việc xây dựng nhân cách con người trong xã hội truyền thống. Năm 1470, Lê Thánh Tông ban phát huấn dân đại cáo cho cả nước, gửi đến tận các phủ huyện mỗi người một bản. Năm 1493, nhà vua cho xây quảng văn đình ở Thăng Long để giảng thuyết các huấn điều cho dân. Dân Thăng Long theo lệ này vào ngày đầu tháng đến đây để nghe giảng về lễ nghĩa. Năm 1511, đời Lê Uy Mục, triều đình lại ban hành trị bình bảo phạm gồm 50 điều giáo hóa nhằm ổn định trật tự phong kiến lúc ấy đã bắt đầu lung lay. Năm 1663, sau một thời gian loạn lạc, chúa Trịnh Tạc lại ban hành 47 điều giáo hóa. Đến năm 1760, chúa Trịnh Doanh sai Nhữ Đình Toản diễn nôm 47 điều giáo hóa để dân chúng dễ tiếp thu. Điều 35 được diễn nôm như sau: Ngũ kinh chư sử xưa nay với chư tử tập cùng rày văn chương, dạy bèn có ích đạo phường, mới nên sau bản bốn phương thông hành. Dẫn theo Đinh Gia Khánh 1993 trang 276-278. Là hình thái chính thức của xã hội phong kiến, Nho giáo ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc quy tất cả các mối quan hệ giữa người và người vào năm mối liên hệ ngũ luân là vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bầu bạn. Trong năm loại quan hệ ấy thì ba loại quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng là gốc. Do đó có công thức tam cương: vua làm giềng cho tôi, cha làm giềng cho con, chồng làm giềng cho vợ. Đồng thời trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như Việt Nam nói chung, nhiều tàn dư quan hệ thị tộc và quan hệ nô lệ vẫn còn được bảo lưu lâu dài. Theo ý kiến của nhiều nhà sử học Việt Nam, nước ta không trải qua chế độ chiếm hữu nô lệ, nhưng vào thời kỳ tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy đã xuất hiện quan hệ nô lệ gia trưởng, và tàn dư quan hệ nô lệ ấy được bảo lưu dài trong xã hội phong kiến. Theo Phan Huy Lê 1998 trang 385, vì thế giữa ba loại quan hệ trên lại có sự đồ chiếu lên nhau. Vua là tổ của thị tộc, là cha của dân, mà cha lại là trời của con, chồng là trời của vợ. Quan niệm ấy khiến cho chữ trung, chữ hiếu, chữ trinh trở thành những khái niệm luân lý đặc biệt được coi trọng trong xã hội Trung Quốc và Việt Nam. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới xu hướng trọng đạo đức, trọng danh dự trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Nhưng với tư cách là một hệ tư tưởng tiếp nhận từ ngoài vào, Nho giáo khi được sử dụng như một thành tố của cấu trúc tư tưởng trong văn hóa truyền thống Việt Nam, nó đã được nhào nặn lại theo hướng Việt hóa và dung hợp với các thành tố khác. Theo hướng dung hợp đó, Nho giáo Việt Nam đã quy tụ, cố kết các yếu tố Đông Nam Á vào thể chế Đông Á. Nơi diễn ra những biểu hiện quan trọng nhất của sự dung hợp này là làng xã Việt Nam. Làng Việt Nam hình thành do nhu cầu định cư của các cư dân làm lúa nước. Nho giáo đã góp phần vào việc xây dựng nền nếp gia đình, truyền bá cách tổ chức họ hàng và thờ cúng tổ tiên của các cư dân làng xã. Sự ra đời của các ngôi đình thờ thành hoàng và là nơi hội họp gắn liền với ảnh hưởng của Nho giáo, bên cạnh ngôi chùa của Phật giáo, đạo quán của Đạo giáo và đền miếu thờ thần của tín ngưỡng bản địa. Cùng với ngôi đình, làng còn có văn chỉ thờ Khổng Tử và văn hội hay sĩ hội thờ cúng. Nho giáo rất coi trọng giáo dục, chế độ khoa cử của nho giáo khuyến khích việc học, góp phần tạo nên truyền thống hiếu học trong văn hóa Việt Nam. Nhưng nho học trọng việc nhớ kinh điển, ngũ kinh tứ thư bát sử, trau dồi từ chương, cách viết thơ phú, văn sách, kinh nghĩa để đi thi. Tư tưởng Khổng Mạnh, Chu được gọi là lời dạy của Thánh Hiền và được truyền thụ hầu như nguyên vẹn trong các trường học. Vì vậy nền giáo dục nho học thiên về đào tạo trí thức hơn là học giả chuyên về học thuật, tư tưởng khoa học. Các trí thức nho học thường vẫn được gọi là nhà nho, tạo thành một đẳng cấp xã hội, đẳng cấp sĩ phu. Họ có thể làm quan, làm thân sĩ hoặc làm thầy ở các làng xã. Trong bậc thang các tầng lớp xã hội, họ chiếm vị trí đầu. Sĩ, nông, công, thương và đại diện cho hệ tư tưởng chính thống của nhà nước phong kiến. Nhưng nho sĩ không phải là một giai cấp. Hơn nữa, trong tầng lớp nho sĩ bình dân lại có vai trò rất lớn đối với quá trình Việt Nam hóa nho giáo. Nho sĩ bình dân là những nho sĩ có đi học đi thi nhưng không đỗ cao, không ra làm quan và có khi rất nghèo. Họ sống ở làng xã, được làng xã coi trọng. Họ đã tham gia rất nhiều vào việc biên soạn các bản khoán ước, hương ước, các bộ thần phả, ngọc phả, các bài văn tế, thần thành hoàng, soạn lại lời cho các loại bài hát nghi lễ vốn có nguồn gốc lâu đời từ trong tín ngưỡng và nghi lễ dân gian ở làng xã. Ở vào địa vị như thế, nho sĩ bình dân là cái cầu nối giữa văn hóa dân gian và văn hóa bác học. Họ là những người có điều kiện để truyền thụ những quan điểm chính thống của nhà nước vào nhân dân và mặt khác đề đạt những nguyện vọng, những yêu cầu của nhân dân lên nhà nước. Do những tác động như vậy của đời sống làng xã, nho giáo Việt Nam dường như mang tinh thần thiết thực, thoải mái, có tính chất ôn hòa, ít chặt chẽ. Trong quan hệ vua tôi, tư tưởng trung quân là một tư tưởng quan trọng của nho giáo. Tuy nho giáo Việt Nam vẫn nhấn mạnh đến nội dung cơ bản của tư tưởng này như lòng biết ơn, sự phục tùng, tinh thần phục vụ tận tụy đối với vua, nhưng lại không nhấn mạnh vào những đòi hỏi phải hy sinh tính mạng, chết vì vua, chết theo vua. Mặt khác, tư tưởng trung quân ở Việt Nam có sự kết hợp chặt chẽ với tư tưởng ái quốc, vốn là một truyền thống lâu đời của dân tộc. Và trong nhiều trường hợp, nước được đề cao hơn vua. Nho giáo là một học thuyết chính trị đạo đức, chủ trương dùng nhân trị, đức trị để quản lý xã hội. Trong xã hội, trật tự trên dưới được đề cao theo tư tưởng lễ trị. Nho giáo Việt Nam cũng đề cao chữ lễ, tiên học lễ, hậu học văn. Song truyền thống trọng phụ nữ trong văn hóa Việt Nam đã làm yếu đi nhiều tư tưởng trọng nam khinh nữ trong các quan hệ gia đình xã hội, trong việc soạn luật của nhà nước. Mặt khác, truyền thống trọng tình cảm của văn hóa nông nghiệp phương Nam cũng đã làm thay đổi một phần nội dung tư tưởng tình nghĩa của nho giáo, theo hướng tuy vẫn khuyên con người sống có nhân có nghĩa, nhưng lại nhấn mạnh nội dung tình cảm gia đình, họ hàng, làng xóm, nghĩa là nhấn mạnh vào tình nghĩa hơn là trách nhiệm theo đạo nghĩa. Khi xem xét vai trò của nho giáo trong văn hóa truyền thống, cần thấy rằng tuy từ giữa thế kỷ 15 trở đi, nhà nước phong kiến đã đưa nho giáo lên tới địa vị cao nhất, địa vị của một quốc giáo, nhưng chưa bao giờ nho giáo có vai trò của một hệ tư tưởng duy nhất. Đối với nho giáo, tuy Phật giáo và Đạo giáo có những hệ thống quan điểm khác biệt về nội dung và tính chất, song lại luôn luôn được kết hợp với nho giáo, bổ sung cho nho giáo. Khuynh hướng kết hợp và bổ sung cho nhau giữa ba học thuyết ấy đã làm hình thành tư tưởng tam giáo đồng nguyên ngay từ đời nhà Tấn ở Trung Quốc. Ảnh hưởng của tư tưởng ấy ở Việt Nam lại được truyền thống dung hợp văn hóa làm cho đậm nét hơn. Đời Lý Trần tư tưởng tam giáo đồng nguyên mạnh nhất, vì đời Lý Trần cả nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đều được tôn trọng thể hiện qua việc tổ chức những kỳ thi tam giáo. Kỳ thi thứ nhất vào năm 1195 đời Lý Cao Tông, kỳ thi thứ hai vào năm 1247 đời Trần Thái Tông. vua Trần Thái Tông đã nhận xét, khi chưa tỏ thì người đời còn lầm lẫn phân biệt tam giáo, chừng đạt tới gốc rồi thì cùng ngộ một tâm. Nhà sử học Ngô Thị Sĩ, một trí thức nho học nổi tiếng thế kỷ 18, đã giải thích hiện tượng ấy như sau: Phật giáo chủ trương từ bi, đạo giáo ưa thanh tịnh, nho giáo lấy thuyết nhân nghĩa trung chính mở đường cương thường của trời để dựng nên một trật tự cho người. Điều thiết yếu là tích hợp thế giới hữu hình vào một hư không siêu hình, thu tất cả thiên hình dạng trạng khác nhau vào một mối, nhập thế và xuất thế, dụng thì khác nhau mà thể thì như nhau, dẫn theo Trần Ngọc Thêm, 1996, trang 586. 3.3. Khác giới nho giáo, Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng con đường hòa bình đã bén rễ được vào nước ta ngay từ thời Bắc thuộc, nên vào những thế kỷ đầu thời kỳ Đại Việt dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Phật giáo phát triển rất nhanh. Nhà chùa có cơ sở kinh tế do được quyền sở hữu một bộ phận ruộng đất của xã hội. Trong tầng lớp trí thức của thời đại khi ấy, do nho sĩ còn quá ít nên các trí thức được đào tạo trong nhà chùa đóng vai trò quan trọng. Nhiều nhà sư còn đồng thời là thầy thuốc chữa bệnh cho dân chúng. Nhiều cao tăng được triều đình mời tham chính hoặc cố vấn trong những việc hệ trọng. Thời Tiền Lê, đại sư Khuôn Việt và pháp sư Đỗ Thuận được giao việc tiếp sứ thần nhà Tống. Thời Lý, thiền sư Vạn Hạnh là cố vấn của vua Lý Thái Tổ. Thời Trần, các sư Đa Bảo, Viên Thông đều tham gia chính sự. Ngược lại, các thời Lý Trần có nhiều vua quan quý tộc đi tu, chiếc vạt đồng tượng trưng cho quyền lực đặt ở sân chùa Phổ Minh, làng Tức Mặc, Nam Định, quê hương nhà Trần, chính là một biểu hiện của sự kết hợp giữa đạo và đời thời kỳ ấy. Đây cũng là thời kỳ rất nhiều chùa tháp có quy mô to lớn hoặc kiến trúc độc đáo được xây dựng, trong đó có 4 công trình nghệ thuật tiêu biểu mà thư tịch Trung Quốc đã từng gọi là An Nam Tứ Đại Khí. Đó là tượng Phật chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều Quảng Ninh thế kỷ 11, tháp Báo Thiên ở Hà Nội thế kỷ 11, chuông Quy Điền ở Hà Nội thế kỷ 12, vạt Phổ Minh ở Nam Định thế kỷ 13. Những công trình nghệ thuật này hiện nay chỉ còn để lại một vài di tích. Thời kỳ Lý Trần, chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng tôn giáo mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của làng xã. Lễ hội truyền thống của người Việt thời kỳ này chủ yếu diễn ra ở trung tâm văn hóa này, vì vậy thường được gọi là hội chùa. Văn học nghệ thuật, nhất là nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, chịu ảnh hưởng của Phật giáo không chỉ về nội dung mà cả về ngôn ngữ thể hiện. Vị trí xã hội to lớn của Phật giáo dưới các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý Trần, đặc biệt là các triều đại Lý Trần, đã được phản ánh trong nhận xét có tính chất chỉ trích sau đây của nhà nho Lê Bá Quát. Cái thuyết họa phúc của nhà Phật mà sao cảm động được lòng người sâu sắc đến thế nhỉ? Trên từ vương công dưới đến thứ dân, hễ nói đến việc bố thí cúng dường vào Phật sự thì dù hết tiền của cũng không tiếc. Ngày hôm nay được cúng tiền vào việc xây chùa dựng tháp thì lấy làm hân hoan, như là ngày hôm mai sẽ được báo ứng tốt đẹp. Thế cho nên từ trong kinh thành cho đến ngoài châu phủ, khắp nơi thôn cùng ngõ hẻm, không cần ra lệnh mà cũng tuân theo, không bắt phải thề mà vẫn giữ đúng. Hễ chỗ nào có nhà ở thì có chùa Phật, chùa hư nát thì sửa lại. Lâu đài chuông trống chiếm tới phân nửa dân cư, sự hưng thịnh của đạo Phật quá dễ dàng mà sự tôn sùng thì rất mực, dẫn theo Nguyễn Lang, 1994, tập 1, trang 497-498. Từ thế kỷ 15, khi nhà Lê tuyên bố lấy nho giáo làm quốc giáo thì Phật giáo không còn được nhà nước coi trọng như trước nữa. Vua Lê Thánh Tông chẳng hạn đã ra lệnh không cho xây dựng chùa mới nữa, chỉ cho sửa sang các ngôi chùa cũ. Cùng với sự lên ngôi của nho giáo, các ngôi đình cũng được xây dựng ngày càng nhiều và trở thành trung tâm hành chính văn hóa của làng xã. Hội chùa tuy không bị loại bỏ, song đã nhường vị trí quan trọng cho hội đình. Phật giáo dường như có một sự chuyển hướng phát triển. Nếu như thời Lý Trần có nhiều ngôi chùa có quy mô nhà nước, có người gọi là chùa hành cung, thì thời Lê chùa về cơ bản là chùa làng. Trong khi ngôi đình ra đời đóng vai trò là trung tâm sinh hoạt của nam giới, phe, giáp, thì ngôi chùa tồn tại và phát triển với tư cách là trung tâm sinh hoạt của nữ giới, hội cát vải. Trên cơ sở những hiện tượng như vậy, có người đã cho rằng từ Lý Trần qua Lê Nguyễn, Phật giáo lại càng dân gian hóa, và chẳng bao giờ Phật giáo suy vi ở trong lòng dân Việt cả. Theo Trần Quốc Vượng, Phật giáo và văn hóa Việt Nam dân gian, trong phân diện nghiên cứu Phật học trang 77, với tư cách là một học thuyết, Phật giáo ở Việt Nam có hai hướng phát triển và tác động tới văn hóa truyền thống của người Việt: hướng bác học và hướng dân gian. Sự phát triển của Phật giáo ở Việt Nam theo hai hướng đó gắn liền với sự ra đời và phát triển của các tông phái Phật giáo. Thời Bắc thuộc, những thế kỷ đầu công nguyên, Phật giáo do được truyền bá trực tiếp từ Ấn Độ sang nên mang màu sắc Phật giáo tiểu thừa. Rồi từ thế kỷ thứ tư thứ năm, Việt Nam lại tiếp nhận thêm ảnh hưởng Phật giáo đại thừa từ Trung Quốc vào. Phật giáo đại thừa dần dần thay thế Phật giáo tiểu thừa. Ba tông phái Phật giáo từ Trung Quốc được truyền vào Việt Nam là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Thiền Tông là một tông phái đại thừa chủ trương bằng con đường thiền định nghiên cứu tâm tính để mong kiến tánh thành Phật. Tịnh Độ Tông lấy việc niệm Phật để cầu được tái sinh ở đất Tịnh Độ, còn gọi là xứ sở thuần khiết, xứ sở của Phật, thiên đường của Phật, là mục đích chính. Mật Tông, nghĩa đen là phái bí mật, là một tông phái chủ trương dùng những phép tu huyền bí như linh phù, mật chú, ấn quyết để mau chóng đạt đến giác ngộ và giải thoát. Hướng phát triển có tính chất bác học của tư tưởng Phật giáo ở Việt Nam chủ yếu gắn với sự ra đời và phát triển của Phật giáo Thiền Tông. Thời Bắc thuộc đã ra đời hai phái Thiền Tông ở Việt Nam là phái Thiền Tông của nhà sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người Ấn Độ sang Việt Nam hồi thế kỷ thứ 6, và phái Thiền Tông của nhà sư Vô Ngôn Thông, người Trung Quốc sang Việt Nam hồi thế kỷ thứ 9. Hai phái Thiền Tông này tiếp tục phát triển trong các thời Ngô Đinh Tiền Lê. Đời Lý, phái Thiền Tông thứ ba ở Việt Nam ra đời, đó là phái của nhà sư Thảo Đường, người Trung Quốc, được vua Lý Thánh Tông cho mở đạo trường tại chùa Khai Quốc ở Thăng Long năm 1069. Và đến đời Trần, vua Trần Nhân Tông là người từng nghiên cứu Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ, sau khi xuất gia vào năm 1294, đã lên tu ở núi Yên Tử, Quảng Ninh, lập ra phái Thiền Tông thứ tư ở Việt Nam là phái Trúc Lâm. Với việc lập ra phái Thiền Tông Trúc Lâm, Trần Nhân Tông đã thống nhất các thiền phái tồn tại trước đó và toàn bộ giáo hội Phật giáo đời Trần về một mối. Tuy sau này còn xuất hiện một số thiền phái khác nữa như phái Tào Động, phái Liên Tôn, phái Lâm Tế, phái Liễu Quán, nhưng thời cực thịnh của Phật giáo Thiền Tông ở Việt Nam là thời Lý Trần. Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần, trong đó Phật giáo Thiền Tông chiếm ưu thế, không phải chỉ tồn tại dưới dạng một tín ngưỡng thông thường với sự hành đạo của các nhà sư, không chỉ biểu hiện ra ở việc xây chùa, dựng tháp, đúc chuông, tô tượng, mà còn bằng triết lý và thế giới quan tôn giáo của mình. Tư tưởng Phật giáo Việt Nam trước hết được trình bày trực tiếp trong các trước tác Phật giáo có tính chất học thuật, nghiên cứu lý luận lịch sử Phật giáo, giải thích kinh Phật. Trong số những trước tác Phật giáo được nhắc tới nhiều có thể kể Thiền Uyển Tập Anh, Tam Tổ Thực Lục, Quyết Danh, Khóa Hư Lục và Thiền Tông Chỉ Nam của Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục của Tuệ Trung Thượng Sĩ thế kỷ 13, Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh của Ngô Thì Nhậm thế kỷ 18, Thiền Uyển Kế Đăng Lược Lục của Sư Phúc Điền, Đạo Giáo Nguyên Lưu của Sư An Thiền, Pháp Hoa Đề Cương của Thiền Sư Thanh Đàm thế kỷ 19, Diện Triết Học 1988. Và những tác phẩm thuộc các thể loại như Sự Tích, Các Sư Tăng, Các Bài Kinh Bài Kệ, Các Loại Văn Bia Văn Chuông. tư tưởng Phật giáo Việt Nam còn được đề cập tới trong các sáng tác thơ văn có tính chất nghệ thuật, đặc biệt là thơ văn thời Lý Trần, cũng như được biểu hiện gián tiếp qua nhiều công trình nghệ thuật Phật giáo như nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật trang trí. Một trong những đặc điểm quan trọng của tư tưởng Phật giáo Việt Nam thời Đại Việt là khuynh hướng nhập thế. Mục đích cuối cùng của Phật giáo là cứu khổ, cứu người, cứu đời. Bản thân mục đích ấy đã bao hàm nhân tố nhập thế, được hiểu theo triết lý Phật giáo. Tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa thể hiện trong chủ trương tu và tục không tách rời nhau, đã từng được Thiền sư Viên Chiếu diễn đạt như sau. Trên đời súc vật tê giác là báu, ăn ở trong gai, ngủ ở bùn. Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng có cách diễn đạt tương tự như vậy. Nhị sen đỏ thơm chẳng nhuốm bùn, ý muốn nói trên đời có những người sống tự do tự tại chân thực, không bị vấy bẩn của thế giới trần tục, dẫn theo phân diện nghiên cứu Phật học trang 41. Do tư tưởng đó nên Phật giáo Đại Thừa có những cư sĩ tu tại gia. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một trong những cư sĩ tu tại gia như vậy ở Việt Nam. Theo lời Trần Nhân Tông, Thượng Sĩ đã trộn lẫn cùng thế tục, hòa cùng ánh sáng chứ không trái hẳn với người đời. Theo phân diện nghiên cứu Phật học trang 41, thời Lý Trần khuynh hướng nhập thế phản ánh thực tế và đáp ứng nhu cầu của một xã hội đang trên đà phát triển theo hướng phong kiến, trong đó có nhu cầu về một hệ tư tưởng làm cho cơ sở việc quản lý xã hội. Điều đó giải thích tại sao Phật giáo thời Lý Trần, vốn là một học thuyết về sự giải thoát, lại nói tới sự nhập thế vốn là khuynh hướng chủ yếu của Nho giáo. Khuynh hướng nhập thế phát triển trong Phật giáo thời Trần mạnh đến mức sư Thiện Chiếu đã từng phát biểu một tư tưởng dường như trái ngược với tư tưởng Phật giáo. Phật Pháp thị nhập thế nhi phi yếm thế, từ bi nải sát sinh dĩ độ chúng sinh. Đạo Phật là nhập thế chứ không phải là yếm thế, từ bi là sát sinh để độ chúng sinh, dẫn theo phân diện nghiên cứu Phật giáo trang 42. Khuynh hướng nhập thế trong Phật giáo Việt Nam có những biểu hiện mạnh yếu khác nhau trong các thời kỳ lịch sử sau đời Lý Trần, đã làm thành một truyền thống văn hóa Phật giáo dân tộc. Có liên quan đến khuynh hướng nhập thế là khuynh hướng đề cao cái tâm, tức quan điểm Phật tại tâm của Phật giáo Thiền Tông Việt Nam. Tâm là phạm trù cơ bản của Phật giáo Thiền Tông. Trong tư tưởng Phật giáo, khái niệm tâm rất rộng. Tâm không chỉ là toàn bộ thế giới bên trong của con người, mà còn là bản thể vũ trụ, được gọi là tâm thể, chân tâm. Vì vậy, quan điểm Phật tại tâm chứa đựng nội dung bản thể luận của tư tưởng Phật giáo Thiền Tông. Theo Trần Thái Tông, bản thể là cái tâm ban đầu, là bản tâm, là cái bản lai diện mục, khuôn mặt nguyên xưa. Cái tâm ở trong mỗi con người không phải là cái tâm ban đầu mà chỉ là sự phản chiếu mờ nhạt của cái tâm ban đầu, do đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử, do tham sân si trong cuộc sống hiện tại. Trong Sám hối nhân căn tội, Trần Thái Tông viết: lũ tôi từ muôn kiếp tới nay bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo, đâu có biết bản lai diện mục, dẫn theo Nguyễn Hùng Hậu 1997 trang 49. Trong tâm của mỗi người hiện nay vì vậy chỉ còn những dấu vết mờ nhạt của cái tâm ban đầu đó. Những dấu vết ấy đôi khi được gọi là mầm Phật tính hay tính Phật. Phật giáo Đại Thừa quan niệm trong mỗi chúng sinh đều có tánh Phật, nghĩa là Phật tánh. Mỗi chúng sinh đều có mang tính chất mầm mống của bản thể, vì vô minh, tức không sáng, mờ tối, ngu muội. Vì tham sân si nên Phật tính ngày càng mờ tối, tâm con người ngày càng vấy bẩn, lấm bụi, lầm lạc. Trần Thái Tông cho rằng để đi đến giác ngộ thì trước hết phải biến tâm mình thành hư không. Tên tác phẩm Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông có nghĩa là giáo định theo đó con người sẽ đạt đến hư không, tức trở về với cái tâm ban đầu, bản tâm. Mục đích của mọi Phật tử là thực hiện Niết Bàn, tức sự trống vắng nỗi khổ. Niết bàn là thế giới lý tưởng của sự giác ngộ giải thoát, song trong khi Phật giáo tiểu thừa quan niệm niết bàn chỉ đạt được sau khi chết thì Phật giáo đại thừa quan niệm niết bàn nằm ngay trong thế giới trần tục, con người bằng đốn ngộ có thể trở thành Phật ngay trong thế giới này. Vì vậy, niết bàn của Phật giáo đại thừa thực chất là một trạng thái tâm lý. Tư tưởng đó là cơ sở của quan niệm Phật tại tâm. Quốc sư Phù Vân đã khuyên Trần Thái Tông khi nhà vua muốn bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử tu như sau: trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ có ở trong lòng. Lòng lặng mà biết, ấy là chân Phật. Dẫn theo Nguyễn Hùng Hậu 1997 trang 121. Theo Trần Nhân Tông thì nơi mình có ngọc tìm đâu nữa, trước cảnh vô tâm ấy đạo thiền. Dẫn theo Trần Ngọc thêm 1996 trang 479. Trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, ở trong thế giới trần tục mà vẫn vui với đạo, ông viết: tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, lựa phải nhọc tìm về Cực Lạc. Và khẳng định Bụt ở trong nhà, chẳng phải tìm xa. Dẫn theo Nguyễn Hùng Hậu 1997 trang 120-121. Như vậy, nguyên tắc cơ bản của Thiền Tông là tìm Phật tính trong tâm. Xuất phát từ nguyên tắc này, Phật giáo Thiền Tông Việt Nam chủ trương tu dưỡng đạo đức để trở về với bản thể đầu tiên. Đạo đức thể hiện rõ nhất ở giới. Giới là giai đoạn đầu của quá trình trở về với bản thể qua ba giai đoạn: giới, định, tuệ. Từ điển Phật học Hán Việt định nghĩa giới có nghĩa là phòng ngừa ngăn cấm sự sai trái của thân và tâm, định thu nhiếp những ý tưởng hỗn loạn, tuệ thấu suốt quán chiếu sự lý. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tập 1 1992, tập 2 1994. Nội dung của giới là thập thiện, 10 điều thiện gồm 3 điều thiện ở thân thể: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. 4 điều thiện ở lời nói: không nói dối, không nói ác, không nói để chia rẽ, không nói vô nghĩa. Và 3 điều thiện về ý: không tham, không sân, không si. Nội dung tu dưỡng đạo đức trên đây tuy nằm trong phạm trù triết học đạo đức Phật giáo, song có ảnh hưởng rất nhiều tới cách ứng xử hướng thiện của văn hóa truyền thống Việt Nam. Những tư tưởng của Phật giáo Thiền Tông, đặc biệt là của Thiền Tông Trúc Lâm, là một bộ phận của văn hóa tư tưởng trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Nó là thành tựu của hướng phát triển có tính bác học của Phật giáo Việt Nam. Cùng với Phật giáo Thiền Tông còn có Phật giáo Tịnh Độ Tông và Phật giáo Mật Tông. Trong Phật giáo Thiền Tông Việt Nam có bao hàm cả những yếu tố của Tịnh Độ Tông và Mật Tông, nhưng sự phát triển của hai tông phái sau chủ yếu là theo hướng dân gian hóa. Phật giáo Mật Tông du nhập vào Việt Nam không tồn tại độc lập như một tông phái riêng, mà hòa vào các tín ngưỡng dân gian như cầu đồng, dùng pháp thuật, yểm bùa trị tà ma, chữa bệnh. Phật giáo Tịnh Độ Tông quan niệm rằng để tái sinh được ở đất Tịnh Độ thì phẩm chất của cái nghiệp karma của cá nhân không đóng vai trò quyết định, mà sự giúp đỡ từ bên ngoài của Đức Phật A-di-đà là rất quan trọng. Vì vậy, tông phái này lấy việc niệm Phật cầu giảng sinh làm trọng tâm. Tín đồ Phật giáo Tịnh Độ Tông dùng phương pháp niệm danh Phật để định tâm bất loạn, rồi sau khi tâm được định sẽ tiến tới cõi Niết Bàn giải thoát. Các tín đồ Phật giáo Tịnh Độ Tông thường xuyên đi chùa dâng hương hoa trước tượng Phật, thường xuyên tụng niệm danh Phật. Câu niệm Phật chỉ có 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, quy lễ, kính tòng, cứu ngã, ý nói đem thân mạng quay về với Phật, Phật độ chúng ta. A Di Đà Amitabha có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật hiện thân của một con người đã giác ngộ, đồng thời cũng tiêu biểu cho cái tâm sáng suốt vô cùng. Khi tu theo phái Tịnh Độ Tông không yêu cầu nhiều thời gian và nhiều công sức, do đó Tịnh Độ Tông đã dần dần thâm nhập được vào quảng đại dân chúng theo đạo Phật ở Việt Nam. Hầu hết các chùa ở Việt Nam hàng ngày thường ít nhất có một khóa lễ Tịnh Độ Tông và hai khóa niệm Phật. Đối với lễ cầu siêu thì Tịnh Độ Tông giữ vai trò độc tôn, mà lễ cầu siêu lại là nghi lễ rất phổ biến, nhất là trong mùa Vu Lan báo hiếu. Câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật biểu trưng cho Tịnh Độ Tông đã thấm sâu vào lòng các Phật tử Việt Nam và trở thành câu đầu lưỡi không những của Phật tử mà của tất cả những người dân mến mộ đạo Phật. Sự phát triển của Tịnh Độ Tông theo hướng dân gian hóa như vậy đã tạo nên một truyền thống dân tộc của Phật giáo Việt Nam nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung. Sự phát triển của Phật giáo ở Việt Nam ở cả hai hướng bác học và dân gian đều có sự dung hợp với các tín ngưỡng và truyền thống văn hóa bản địa. Sự dung hợp đó có thể thấy rõ qua sự kết hợp việc thờ Phật với việc thờ các thần thánh, các thành hoàng thổ địa, các anh hùng dân tộc. Lối kiến trúc phổ biến của chùa Việt Nam là tiền Phật hậu thần. Sự dung hợp đó cũng thấy rõ qua xu hướng nữ hóa Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam có rất nhiều Phật bà. Các Phật bà hoặc là biến thể của Phật ông, như Phật bà Quan Âm là biến thể của Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là của riêng Phật giáo Việt Nam như Mang Nương trở thành Phật mẫu, như Quan Âm Thị Kính, Phật bà Chùa Hương tức Bà Chúa Ba. Nhiều chùa mang tên các bà như chùa Bà Dâu, chùa Bà Đá, chùa Bà Đanh. Nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật tạo hình Phật giáo ở Việt Nam cũng mang đậm tính chất dân tộc. Chùa Việt Nam thường có kiểu kiến trúc hòa nhập với thiên nhiên, đất vua chùa làng phong cảnh bụt, có mái cong, có ba gian hai trái, có các mô típ trang trí truyền thống như cột đá chùa Dạm, chạm hình đôi rồng chầu viên ngọc và hình sóng nước. Nhiều pho tượng tạc theo lối ngồi chân co duỗi, tượng Phật bà chùa Hương có lọn tóc đuôi gà trên đầu, tượng Phật Di Lặc có dáng một người đàn ông hiền từ với đàn trẻ thơ bá vai bá cổ. 3.4. Đạo giáo cùng với Nho giáo là những hệ ý thức có nguồn gốc ở Trung Quốc đã truyền sang nước ta từ những thế kỷ đầu công nguyên. Đạo là một khái niệm thường được hai dòng Hậu Lão giáo Tôn giáo, thường được gọi là đạo giáo. Đạo giáo Tôn giáo gồm đạo giáo thần tiên và đạo giáo phù thủy. Khi du nhập vào nước ta đã hòa nhập với những tín ngưỡng bản địa và phát triển trong mối quan hệ hòa nhập ấy như một hình thức tôn giáo phức tạp. Trong đó khó phân biệt được tín ngưỡng cổ truyền của người Việt với đạo giáo du nhập từ phương Bắc. Các đời Đinh, Tiền, Lê, Lý, Trần, đạo giáo được coi trọng. Trong triều đình, đạo sĩ có vị trí không kém nhà sư. Tăng sư và đạo sĩ đều được chọn vào triều làm cố vấn bên cạnh tăng quan có chức đạo quan.